Đất thiêng. Mảnh đất này thiêng lạ lùng. Đầu tiên nó chỉ là một bãi đất ven một con sông. Bỗng có một vị quái nhân đến đó dựng lều để luyện võ. Vị quái nhân luyện võ tiên. Võ tiên của vị quái nhân này là gì chẳng có ai biết được. Một thời gian sau, bỗng có một truyền thuyết rất hay nổi lên trong dân gian. Truyền thuyết kể lại rằng có một tiên nữ trên trời mê cảnh đẹp của trần thế nên thường xuyên xuống chơi trần thế. Một lần xuống chơi trần thế, gặp một anh học trò nghèo, bèn đem lòng yêu anh học trò. Tình yêu của họ rất đẹp. Anh học trò ngày ngày cùng nàng tiên đi ra dòng sông thơ mộng, vừa trong vừa mát, hai bên bờ bát ngát lúa ngô. Chàng làm thơ, còn nàng thì hái hoa bắt bướm. Tình yêu của họ đẹp như mơ, kết thành chồng vợ. Ngày ngày chàng làm thơ, còn nàng thì thêu thùa và nấu cơm cho chàng. Ngọc Hoàng trên trời nhòm xuống trần gian, thấy con gái yêu. Đó chính là con gái yêu của Ngọc Hoàng. Kiêu sa ngọc ngà như vậy mà lại đi lấy một con người trần thế tầm thường như vậy, nên bèn sai người rời xuống bắt tiên nữ đem về. Anh học trò nghèo mất vợ, sinh ra ngơ ngẩn, bỏ cả làm thơ. Có một tiên ông thương tình truyền cho một môn võ gọi là tu tiên. Nếu cứ tập theo môn võ đó thì sẽ thành tiên. Anh học trò nghèo đó bèn dựng một cái lều nơi trước kia anh và tiên nữ gặp nhau để luyện võ tu tiên. Ngày đêm anh miệt mài luyện võ. Chẳng bao lâu thì anh đã đắc đạo và thành tiên bay về trời để gặp vợ yêu của mình. Nhiều người nghe xong câu chuyện cũng muốn thành tiên. Thành tiên không phải để mong gặp người mình yêu dấu, mà muốn thành tiên cho nó bớt khổ vì làm kiếp người khổ quá. Họ tìm đến cái nơi trong truyền thuyết kia, người thì không thấy, tiên cũng không thấy, nhưng quả là vẫn còn một cái lều của vị quái nhân để lại. Người ta ở loanh quanh vài ngày, có người thì chỉ ở một lúc, rồi người nọ kể cho người kia nghe truyền thuyết anh học trò nghèo gặp tiên. Nghe đi nghe lại vài lần thì chán, bèn ra về. Về nhà mọi người hỏi thế nào thì bèn phồng má trợn mang, mắt tròn mắt dẹt kể lại rằng đã gặp được nhiều người thành tiên lắm, bay lên rồi sung sướng vô cùng. Có người hỏi lại sao không ở lại để tu thành tiên, mới rằng sợ bay về rồi rồi không cho về gặp vợ gặp con thì nhớ lắm. Cũng đúng, đúng quá. Có sống sung sướng mà không được gặp vợ gặp con nữa thì kể cũng buồn thật. Lâu sau, cái lều bị đổ, người ta bèn xây lại thành cái đền có chỗ để thắp hương. Đất nước chiến tranh loạn lạc, cái đền sập mái nhưng vẫn còn cái nền. Trên cái nền vẫn thi thoảng có người đến thắp hương. Hết chiến tranh, con người trở về cuộc sống đời thường. Cuộc sống vẫn nhiều oan khiên, khổ sở. Người ta lại ước được thành tiên. Người dân quyên góp nhau để xây lại ngôi đền. Một ngôi đền nhỏ nhưng ước vọng lớn lao. 100 năm trôi qua, đất bồi lấp mất sông. Ngôi đền nằm vào trong phố xá đông đúc. Có một gia đình nghệ sĩ nằm cách ngôi đền một khoảng. Chồng là một người tạc tượng, vợ là một nhà văn. Khi họ nghe xong truyền thuyết về ngôi đền, người chồng bèn tạc tượng anh học trò nghèo và nàng tiên, còn người vợ thì viết một tiểu thuyết về mối tình tiên người. Những bức tượng và những trang tiểu thuyết đã làm cho ngôi đền ngày càng nổi tiếng. Ngôi đền nổi tiếng đến nỗi chính quyền phải nhòm ngó tới. Họ cấp bằng di tích lịch sử cho ngôi đền. Họ lên dự án trùng tu lại ngôi đền. Họ cấp quyền sử dụng đất cho ngôi đền rất rộng. Thành ra ngôi nhà nhỏ của gia đình nghệ sĩ nằm trong khuôn viên của ngôi đền. Họ cay đắng phải từ bỏ cái nơi mà họ đã làm bức tượng đầu tiên và những trang tiểu thuyết đầu tiên, để đến bây giờ họ đã có đầy ắp một nhà tượng và hàng ngàn trang sách. Tên tuổi của họ xuất hiện đầy trên các báo. Cái hôm những người chức trách đến đo đạc căn nhà để giải tỏa, người ta hỏi gia đình có thuộc diện gì. Người chồng trả lời: văn nghệ sĩ. À, thế là thường dân, không phải diện chính sách. Đêm hai vợ chồng buồn rầu ôm nhau ngủ. Sáng ra cả hai tỉnh dậy nhìn nhau có vẻ lạ. Cả hai ngập ngừng, vừa như muốn nói ra, vừa như không muốn nói. Rồi cuối cùng họ cùng thốt ra: đêm qua có giấc mơ lạ quá. Người vợ tranh kể trước, có một người đàn ông tự xưng là tiên chơi trời xuống bảo: đừng có buồn, 100 năm nữa người ta sẽ xây dựng ở chính trên nền nhà các ngươi một ngôi đền. Trong ngôi đền đó sẽ đặt tác phẩm của vợ chồng các ngươi. Người chồng kể sau: có một người đàn ông tự xưng là tiên trên trời xuống bảo: đừng có buồn, 100 năm nữa người ta sẽ xây dựng ở chính trên nền nhà các ngươi bây giờ một ngôi đền. Trong ngôi đền đó sẽ đặt tác phẩm của vợ chồng các ngươi. Hai vợ chồng kể xong câu chuyện cười rũ ra. Cười xong thì bảo nhau: ảo tưởng quá thôi. Đi dọn đồ đạc thôi, nhớ cẩn thận với những bức tượng và các trang sách nhé. Gia đình nghệ sĩ không có ưu tiên gì đâu, mà 100 năm nữa thì chúng mình cũng đã sống thêm được mấy kiếp nữa rồi. Dây tơ hồng. Tôi sống ở nông thôn, tôi rất thích lang thang trên những bờ rào bằng cây ô rô, dúi, dâm bụt. Trên những bờ rào đó không bao giờ chỉ có một loại cây, mà có nhiều cây cùng chen nhau mọc. Trong nhiều loại cây đó tôi thích nhất dây tơ hồng. Ngày hôm qua, ngày hôm trước nữa không thấy nó. Không có dấu hiệu nào để nó có mặt ở cái bờ rào cây xanh mướt này. Bỗng hôm nay, trên những cái mặt lá cây xanh ngắt đó xuất hiện một cái loại lạ. Nó không phải cây, nó không phải ngọn, nó không phải lá. Ban đầu nó có màu xanh phớt hồng, sau nó chuyển sang màu hồng. Nó mơn mởn, óng ả, tươi rói mà mời gọi. Bà tôi bảo đó là dây tơ hồng. Ngày hôm nay tôi chỉ nhìn thấy một sợi dây tơ hồng lấp ló trên bờ rào. Nhưng chỉ ngày hôm sau thì đã có đến hơn chục dây. Ngày hôm sau nữa thì tua tủa, chúng thi nhau mơn mờn dưới ánh mặt trời, chúng óng a óng ánh. Một lần không thể dừng lại được, tôi đã chọn một sợi dây đẹp nhất, hồng nhất, óng ánh nhất, mời gọi nhất, bẻ ngang một sợi, những mong mang nó về nhà để cắm nó như hoa. Một thứ nước trong vắt ứa ra chan chứa. Một lát sau, sợi tơ hồng héo rũ xuống. Bẵng đi mấy hôm, để hôm nay tôi không sao tin ở mắt mình. Cả hàng rào ô rô xanh mướt đã biến thành màu hồng. Dây tơ hồng đã phủ kín hàng rào ô rô. Tôi đứng lặng ngắm nhìn cái sức sống mãnh liệt của những dây tơ hồng. Chúng tua tủa, mập mạp, mơn mờn, óng ả, tươi rói, mời gọi. Tôi còn nhìn thấy chúng đang múa dưới ánh mặt trời. Bỗng nhiên tôi nấc cụt. Sự cảm nhận mãnh liệt của tôi về sức sống của dây tơ hồng đẩy tôi đến sự rối loạn nhịp thở. Tôi mê đắm những sợi dây tơ hồng. Bà tôi đã đứng bên bờ rào ô rô từ lúc nào tôi cũng không hay. Tôi nghe tiếng bà lẩm bẩm. Tôi xong. Thế là tòi mất cái bờ rào đẹp đẽ này rồi. Rộng lại được, cũng phải mất năm. Sao mà mình lại không biết cái lũ tơ hồng này nó đột nhập vào bờ rào này chứ? Rồi bà thẳng tay dứt những sợi tơ hồng quẳng xuống đất. Giọng tôi thảng thốt. Bà ơi đừng! Tôi nhìn những giọt nước trong vắt ứa ra trên những sợi dây tơ hồng tròn như những giọt nước mắt. À, cháu của bà. Cháu thương cho những sợi tơ hồng này à? Không thương chúng được đâu cháu ạ. Chúng sẽ chết thôi mà. Tất yếu là mọi loài sinh ra ở trên đời đều phải chết. Nhưng có thứ chỉ chết khi đã giết chết kẻ khác. Cháu sẽ thấy điều đó thôi cháu của bà ơi. Cơ quan tôi nhận thêm một nhân sự mới. Mấy ngày trước anh em đã kháo nhau, sắp có em gái xếp trên bộ về. Ô hô, thế là nhà có thêm một miệng ăn nữa rồi. Vì trình độ chuyên môn của bà là tạp dụ. Ô hay, vậy cơ quan mình có đến 5 nhân viên tạp vụ à? À thì đương nhiên. Em gái xếp trên bộ không còn trẻ nữa. Hôm em gái xếp đến nhận việc, đích thân xếp đưa em gái đến cơ quan. Thành ra cơ quan náo loạn vụ tiếp đón. Thực ra em gái xếp trên bộ cũng đã học xong sơ cấp, chứ không phải là không học hành gì. Chắc xưa kia cũng phải đẹp nhất làng, nhưng rồi nắng gió ruộng mất nước da trắng nõn, thành ra nhum nhoam. Ban đầu em gái xếp trên bộ làm việc chăm chỉ lắm. Sàn nhà cơ quan luôn sạch bóng, cốc chén sạch bóng, phích nước sôi để cho mấy tay nghiện trà lúc nào cũng đầy. 3 tháng sau, em gái xếp trên bộ được thủ trưởng cơ quan bổ nhiệm lên làm tổ trưởng tổ tạp vụ. Cũng chỉ 3 tháng sau, em gái xếp trên bộ như người lột xác, da rẻ không nhuôm nhoam nữa mà nõn nà vì mỹ phẩm ngoại. Không mặc quần nữa mà thay tất sang váy. Váy xịn chứ không phải váy ta quăng như ả tiếp tân đâu. Ả này sinh ra cách Hà Nội theo đường chim bay có nhõn 20 cây số mà không thể thay đổi giọng. Ả đã đi bơm vú, bơm môi, nâng mũi, xẻ mắt nhưng chịu không nổi được chất giọng. Vì thế, mỗi lần ả cất giọng thì mấy em sành điệu của cơ quan bịt mũi cười. Mà cũng vì ả này mà mấy em sành điệu thề không mặc váy nữa, là vì bao nhiêu cái đẹp mỹ miều của váy đã bị ả làm thêm cái gu lông của ả vào, làm cho da bã hết. Ả đi ra chợ hàng da, vào hàng ta quăng. Trước đây thì hàng tây quăng, nhưng váy tây quăng thì ta không mặc được vì nó rộng quá, nên cửa hàng mới nghĩ ra chiêu may váy mới rồi làm cũ đi cho vừa với khổ người của dân ta. thu mua hết váy cũ, váy nào càng rối rắm à càng thích. Thậm chí có vài cái nốt thủng ở nơi tế nhị, do chị em nào đó mấy ngày không thay quần lót nên dán bò vào nhấm thì à càng thích. Chỗ thủng đó à sẽ trang trí thêm bằng lông hoặc hạt cườm. Mùa hôm trước hôm sau à tung tăng mặc, tung tăng đi lại để cho mấy cô đàn em cánh hầu khen lấy khen để cho à phải nói ra bằng được cái giá à tự đặt cho cái váy của mình. Cái này chị vừa mua ở shop fashion đấy, 1,2 triệu đấy. Từ ngày cơ quan không có đứa mặc váy nữa là cô à yên tâm rằng mình sành điệu nhất cơ quan. Váy của em gái xếp trên bộ xịn thật đấy. Mấy cô nàng sành điệu trầm trồ, hàng Hồng Kông đấy nhé. Nhưng mà váy giờ có xịn thì cũng chả mấy đồng. Đến khi em gái xếp trên bộ thay đổi đồ trang sức và thay con xe cúp 89 bằng con SH đỏ đun thì các cô nàng sành điệu hết tắc lẻm, chỉ ngao ngán thở dài trách phận không được như người. Thôi, cái số người ta sướng thì mình chẳng thế nào bì được. Mấy cô nàng sành điệu thở dài vì một lẽ nữa, đó là cái cơ quan này là cơ quan hành chính sự nghiệp có thu, có nghĩa là mọi người cùng làm việc để nuôi nhau. Một người không làm gì thì người khác phải làm bù vào để nuôi người kia. Mấy cô gái sành điệu phải thức đêm khai thác khách hàng theo mức khoán của sếp. Ai không theo được thì xin mời ra khỏi cơ quan. Vậy nên cái sự sành điệu kia cũng là cách trêu gan tuế nguyệt thôi. Vì cái sự cha mẹ đầu tư cho ăn học, cái sự khổ luyện để học hành tấn tới và cái sự thượng đế cho một cái đầu óc sáng láng hơn người, vân vân, xem ra không bằng cái phận đất trời ban cho. Nhưng cái phận đất trời ban xem ra cũng không bằng cái phận người ban. Em gái xếp trên bộ sau khi lên chức tổ trưởng thì nghiễm nhiên chẳng phải làm gì nữa. Ngày ngày đến cơ quan cứ đi đi lại lại, đến cuối năm bình bầu đạt lao động xuất sắc. Chỉ tiêu xuất sắc của cơ quan là 30%. Người lao động biết phận mình cứ giơ tay 100% thông qua những người lao động xuất sắc. Tết đến, em gái xếp trên bộ sang cơ quan ông anh để dọn dẹp phòng cho anh. Chiều mang về một bao tải to, dở ra toàn là kẹo sô-cô-la. Em gái xếp trên bộ hào phóng chia cho anh chị em trong cơ quan. Thế là ra riêng, được trúng chân chi ủy, có hẳn một phòng có điều hòa nhiệt độ, tivi, tủ lạnh, có bảng đề tên ngoài cửa hẳn hoi. Em gái xếp trên bộ cũng ý thức được vị trí quan trọng của mình, nên cũng đầu tư cho trí tuệ bằng cách nghị quyết và biểu đạt tình cảm bằng nước mắt. Mấy cô em sành điệu của cơ quan có trí nhớ tuyệt diệu nên thường tường thuật lại diễn thuyết của em gái xếp trên bộ. Còn lại cánh anh em lao động cơ bắp thì chỉ nhớ buổi diễn thuyết của em gái xếp trên bộ vào cái ngày phát động thu một ngày lương ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Em gái xếp trên bộ diễn rất có bài bản.
Kính thưa các đồng chí, đã từ xa xưa lắm rồi, cha các đồng chí, mẹ các đồng chí, vợ các đồng chí, con các đồng chí, chồng các đồng chí không còn phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, cơm không có mà ăn, nước không có mà uống. Thế mà đồng bào ta bị lũ lụt cuốn đi hết nhà cửa lợn gà.
Khóc.
Trẻ con không có cơm ăn, người già ốm đau, không có thuốc.
Khóc.
Vì thế, chúng ta phải lá lùm đùm lá rách.
Hô hố ha ha, cả cơ quan phá lên cười, em gái xếp trên bộ cũng cười. Tưởng là sau trận cười đó, em gái xếp trên bộ không bao giờ còn thích diễn thuyết trước cơ quan nữa. Ấy mà không nhé, một tuần sau, em gái xếp trên bộ lại lên diễn thuyết về đoàn kết cơ quan.
Đoàn kết là phải như thế này, anh này có tính nóng nảy, cô kia có tính hay nói xấu người khác thì ta phải không chấp. Tôi là người không bao giờ nói xấu người khác, tôi luôn đoàn kết anh em. Cơ quan là phải như một gia đình, một gia đình đoàn kết, phải không các đồng chí?
May là em gái xếp trên bộ không nói dài. Mấy cô em sành điệu nói rằng có cho nàng nói dài, nàng cũng chẳng biết nói gì nữa. Tôi là kẻ sống thờ ơ nhất ở cái cơ quan này. Tôi theo chủ nghĩa Makeno, nghĩa là mặc kệ nó. Tôi làm việc và quan hệ theo kiểu vừa đủ. Vừa đủ để nhận lương, vừa đủ để không bị trừ thường, vừa đủ để không một ai động đến mình, vừa đủ để không động đến ai. Ấy vậy mà, tôi lại hay ngắm trộm em gái. Tôi ngắm từ nước da ngày càng nõn nà, thật sự, chứ không phải là do son phấn xịt. Tôi ngắm cái đầu gối không củ lạc nữa mới lạ. Bỏ qua mọi thứ trang sức, quần áo đắt tiền khoác trên người, thì rõ ràng em gái xếp trên bộ đang có một cơ thể ngời ngời sức sống. Một lần, chẳng đừng được, tôi ngồi buôn dưa lê với mấy em sành điệu của cơ quan. Tôi nói cảm tưởng của mình về sức sống ngời sáng trên cơ thể của em gái xếp trên bộ. Một cô em sành điệu trẻ môi giễu tôi. Đúng là cái loại đàn ông háo sắc. Này, đừng có dại mà mó chúng ráy ngựa nhé. Chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu. Nhớ chưa? Một cô em sành điệu khác nói. Này, ông có ngó vào bảng lương bao giờ chưa?
Cô này nói lạ, tháng nào tôi chả ngó vào bảng lương.
Tôi trả lời. Thì ông chỉ ngó mỗi vào chỗ tên ông ký thôi. Lần này, ông ngó thêm vào chỗ tên của em gái xếp trên bộ một tí nhé. Ông ơi, lương họ cao hơn ông đến mấy bậc đấy.
Nói phết, lương tôi đại học, tôi với bà ấy bằng tuổi nhau. Bà ấy lương sơ cấp, sao mà bằng lương tôi được?
Tôi trả lời. Thế, tôi mới bảo ông ngó vào bảng lương mà lị.
Thì tôi ngó, kỷ lĩnh lương tháng tôi ngó vào. Ồ, thì ra là thật.
Thật thì thật rồi, nhưng thật mà để làm gì? Cơ quan tôi gặp đợt lao đao, thu không đủ bù chi, có nguy cơ giải thể. Những năm làm ăn được thì đầy người xin về, bây giờ thì nhiều người xin đi. Tôi lại nghe anh em kháo nhau, mấy người trẻ xin đi là con cháu người này người nọ. Còn người già, người trung niên thì chỉ có mình em gái xếp trên bộ. Rồi rùng rùng, họ kéo nhau đi khỏi cơ quan thật, chứ không chỉ là kháo nữa. Em gái xếp trên bộ về một cơ quan trực thuộc bộ đang ăn nên làm ra. Có lần tình cờ tôi gặp, sức sống ngời ngời vẫn phát ra từ cơ thể, làm tôi vẫn đứng lặng để ngắm. Cái màu vàng của dây tơ hồng luôn mời gọi tôi. Tôi luôn phát hiện rất nhanh những bờ rào cây có sợi tơ hồng. Một bờ rào bằng cây xanh thẫm, mơn mởn sức sống dưới ánh mặt trời. Ngày hôm qua, ngày hôm trước nữa, vẫn một màu xanh thẫm và mơn mởn sức sống. Ngày hôm nay, bỗng một loại lạ xuất hiện. Ban đầu nó có màu xanh phớt hồng, sau chuyển sang màu hồng tơ. Ngày hôm sau, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, bờ rào cây xanh đã chuyển sang màu hồng vàng óng ả, mơn mởn, tươi rói, ngời ngời sức sống. Tôi đứng lặng ngắm và nghĩ rằng đất trời đã có sự chuyển đổi sức sống này sang một sức sống khác, ngang bằng và đẹp đẽ. Màu xanh cũng đẹp và màu hồng cũng đẹp. Một ngày bà tôi gọi: "Này cháu, cháu đi ra đây với bà." Bà khoác tay tôi dẫn đi. Bà dẫn tôi đến bờ rào cây ô rô. "Cháu nhìn đây này." "Cái gì thế này? Những cây ô rô đã chết rũ. Trên cành vẫn còn đeo lại những chiếc lá đen và những sợi dây đen xỉ ghê sợ." Tôi rùng mình. Khi ấy còn nhỏ dại nên tôi mới biết rùng mình khi nhìn thấy xác chết con chuột nổi lều phều trên ruộng nước. Bà nhìn thấy tôi rùng mình bèn hỏi: "Sao cháu lại rùng mình? Cái cây nó chết, có gì sợ đâu hả cháu?" "Bà ơi, bà nhìn cái sợi dây đen xỉ kia kìa, ghê sợ quá." Tôi trả lời bà: "Ấy, bà hiểu rồi, những sợi dây tơ hồng đen xỉ đó thì cũng ghê thật."
"Chính là sợi dây tơ hồng hả ba?"
tôi thảng thốt hỏi.
"Ừ, thì chính nó mà. Bà nhớ đã có một lần nói với cháu rồi. Những sợi dây tơ hồng này nó sẽ chết khi nó đã giết chết cây khác. Nó sống bằng sự sống của cây khác. Tự nó không thể sống được."
"Bà ơi!" giọng tôi thều thào. "Thế mà cháu đã nghĩ rằng đó là một sự chuyển đổi sức sống này sang một sức sống khác, ngang bằng và đẹp đẽ."
"Ngang bằng và đẹp đẽ ư? Không có đâu cháu ơi. Cái bờ rào ô rô này phải trồng lại và mất 3 năm nữa nó mới cao được thế này đây. Bà sẽ rình, thấy ả tơ hồng nào ngo ngoe là bà trị tận gốc."
"Bà ơi, cháu nhớ bà quá."
Một người đàn ông râu ria ngồi xẹp xuống một gốc cây, lập bập rút thuốc ra hút. Trong mắt ngưng đọng hai giọt nước trong và tròn như nước ứa ra từ sợi dây tơ hồng bị bẻ năm xưa.